7 giờ tối, tiệc ly. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến nhà tiệc ly cùng các môn đệ dấu yêu của Chúa và ngồi xuống dùng bữa với các ngài. Khi Chúa tự hạ, hưởng dùng chút lương thực vật chất lần sau cùng, còn nét dịu hiền nào, khả ái nào mà Chúa không giải cứu nơi toàn thể con người của Chúa? Ở đó, mọi sự nơi Chúa đều là tình yêu. Qua hành vi này, Chúa không chỉ đền bồi tội mê ăn tham uống, mà hơn nữa còn ban ơn thánh hóa lương thực. Và như lương thực biến dưỡng thành sức lực thế nào, thì Chúa ban ơn thánh hóa cho chúng con cũng như vậy, ngay cả trong những việc làm căn bản và bình thường nhất. Lạy Chúa Giêsu, sự sống của con, ánh nhìn Chúa nhân lành mà sâu thẳm, dường như dò thấu tất cả các tông đồ của Chúa. Và ngay trong hành vi hưởng dùng của ăn, trái tim Chúa cũng chịu đâm thâu khi thấy các tông đồ vẫn còn yếu đuối và chao đảo, nhất là Giuđa phản bội, kẻ đã bước hẳn một chân của mình vào hỏa ngục. Và tận thẳm sâu tâm hồn, Chúa ngậm ngùi thốt lên: máu ta đổ ra để làm gì? Này đây một linh hồn được ta ưu ái, đến nhường ấy mà vẫn hư đi. Và ánh mắt Chúa rực sáng lên, Chúa nhìn thẳng vào Giuđa như gắng sức làm cho hắn hiểu ra điều ghê tởm hắn đã phạm. Đức ái cao vời bắt Chúa phải cam chịu nông nỗi oan nghiệt này, và Chúa không tỏ ra cho ai, kể cả các tông đồ dấu yêu của Chúa. Nhưng trong khi sầu não vì Giuđa, trái tim Chúa lại tràn ngập hoan lạc khi nhìn thấy môn đệ Gioan dấu yêu bên trái của Chúa. Niềm vui dạt dào đến độ Chúa không kềm hãm tình yêu được nữa, nên âu yếm kéo ngài vào sát và cho tựa đầu vào ngực Chúa, để cho ngài nếm hưởng tiền vị thiên đàng. Trong giờ phút linh thiêng này, hai môn đệ ấy đại diện cho hai hạng người: hạng bị trầm luân và hạng được đặc tuyển. Hạng bị trầm luân có đại diện là Giuđa, kẻ đã cảm nghiệm thấy hỏa ngục ngay trong lòng mình. Còn các tuyển nhân có đại diện là Gioan, người vui sướng tựa đầu vào lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa dịu hiền của con cũng nép mình vào Chúa, và cùng với môn đệ yêu dấu, con muốn tựa chiếc đầu mệt mỏi của con vào trái tim khả ái của Chúa, và khẩn xin Chúa cho con được cảm nghiệm những hoan lạc thiên đàng ngay dưới thế này, để một khi con ngất ngây vì những giai điệu ngọt ngào của trái tim Chúa, thì trần gian này không còn là trần gian nữa, nhưng đã là thiên đàng của con. Nhưng giữa những giai điệu hết sức êm ái và linh thiêng ấy, con cảm nhận có những nhịp đập quằn quại nơi trái tim Chúa vì các linh hồn bị trầm luân. Ôi Chúa Giêsu, xin giữ lòng thương mà đừng để các linh hồn phải hư mất. Xin trái tim Chúa hãy êm nhịp trong trái tim của họ và làm cho họ trải nghiệm những nhịp sống thiên đàng như môn đệ Gioan yêu dấu của Chúa đã từng trải nghiệm. Và một khi đã được lôi cuốn vì sự hiền từ và ngọt ngào của tình yêu Chúa, mọi người đều biết phó mình cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong khi con lưu lại nơi trái tim Chúa, xin ban cho con lương thực thánh ý, lương thực tình yêu, lương thực lời Chúa như Chúa đã ban cho các tông đồ. Lạy Chúa Giêsu của con, không bao giờ Chúa khước từ ban thứ lương thực mà Chúa hết lòng khao khát muốn dành cho con, để tạo thành sự sống của chính Chúa trong con. Lạy đấng tốt lành dịu hiền của con, trong khi được kề bên Chúa, con nhìn thấy lương thực Chúa hưởng dụng với các môn đệ dấu yêu của Chúa chính là một con chiên. Đó là con chiên hình bóng. Vì lửa nướng mà sự sống không thể lưu chuyển trong con chiên ấy thế nào, thì với Chúa, con chiên nhiệm màu đấng vì tình yêu mà hoàn toàn tự hủy cho các thủ tạo cũng như vậy. Chúa không giữ lại những gì cho riêng mình, dù chỉ một giọt máu thánh châu báu, nhưng đổ ra hết vì yêu thương chúng con. Để lạy Chúa Giêsu, không một hành vi nào của Chúa mà không cho thấy cuộc khổ nạn rất tang thương vẫn luôn hiện diện trong tư tưởng, trái tim và mọi sự của Chúa. Và điều đó dạy cho con biết, nếu như con đã suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa trong tư tưởng, trong trái tim của con, thì có lẽ Chúa sẽ không bao giờ khước từ lương thực tình yêu của Chúa với con. Con cảm tạ Chúa biết bao về điều ấy. Lạy Chúa Giêsu của con, không hoạt động nào của Chúa mà không có ý ban cho con một sự lành đặc biệt và không làm con chú tâm. Vì vậy con nài xin Chúa, ước chi cuộc khổ nạn của Chúa luôn luôn lưu lại trong tư tưởng, trong trái tim, trong những ánh mắt, trong những bước chân và những công việc của con. Để dù quay nhìn bất cứ hướng nào, con vẫn luôn thấy Chúa hiện diện bên trong hoặc bên ngoài của con. Xin ban cho con ơn đừng bao giờ quên rằng Chúa đã khổ đau và đã chịu đựng vì con. Chứ gì điều ấy trở thành một nam châm cuốn hút toàn bộ hữu thể của con về với Chúa, và không bao giờ để con xa lìa Chúa nữa. Tám giờ tối, tiệc thánh thể. Lạy tình yêu dịu dàng của con, Chúa không bao giờ thỏa thuê trong tình yêu của mình. Con thấy khi bữa tiệc trọng đại vừa mãn, Chúa liền trỗi dậy khỏi bàn và cùng các môn đệ, Chúa xướng lên bài thánh vịnh tạ ơn Chúa Cha vì đã ban lương thực cho Chúa. Qua thánh vịnh ấy, Chúa muốn đền bồi thay cho tất cả những kẻ không biết ơn về muôn vàn phương thế Chúa rộng ban để nuôi dưỡng cuộc sống phần xác. Vì vậy, lạy Chúa Giêsu, trong những gì Chúa thực hiện, Chúa chạm đến và nhìn xem, môi miệng Chúa lúc nào cũng thốt ra những lời: Lạy Cha, xin cảm tạ Cha. Lạy Chúa Giêsu, nếu được kết hợp với Chúa và đón nhận những lời từ chính môi miệng của Chúa, con sẽ thưa lên lời: Con xin cảm tạ Chúa vì tất cả chúng con, trong mọi lúc và trong mọi sự, để kéo dài hành vi đền bồi của Chúa thay cho những kẻ vong ân. Rửa chân. Lạy Chúa Giêsu của con, tình yêu Chúa dường như không biết đến mệt mỏi. Chúa ra hiệu cho các môn đệ dấu yêu ngồi xuống. Chúa lấy một dải khăn màu trắng quấn quanh người rồi phục dưới chân các ngài một cách khiêm nhường, để gây chú ý và khiến toàn thể thiên đàng phải ngỡ ngàng. Chính các tông đồ cũng sững sờ khi thấy Chúa sắp mình dưới chân các ngài. Lạy tình yêu của con, xin cho con biết Chúa muốn gì. Chúa muốn làm gì trong một tư thế khiêm nhường dường ấy? Người ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chứng kiến được một tấm gương khiêm nhượng như thế. Con nhỏ của Cha, Cha cần tất cả các linh hồn, và như một người hành khất đói nghèo khiêm nhượng quỳ mọp trước mặt họ, Cha yêu cầu, Cha nài nỉ van xin và kêu khóc. Cha sáng nghĩ những chiếc bẫy tình yêu để chinh phục họ. Cha sắp mình dưới chân họ, bên chậu nước hòa lẫn nước mắt. Cha muốn thanh tẩy họ khỏi mọi bất toàn và chuẩn bị cho họ lãnh nhận Cha trong nhiệm tích. Đối với Cha, việc tiếp đón Cha trong thánh thể là một điều rất can hệ, đến độ Cha không muốn giao nhiệm vụ ấy, thanh tẩy này cho các thiên thần và cả hiền mẫu dấu yêu của Cha. Cha muốn đích thân gột rửa để họ có thể lãnh nhận hoa trái của nhiệm tích thánh. Qua các tông đồ, Cha muốn sửa dọn tất cả các linh hồn. Cha có ý đền bồi cho tất cả những việc thánh thiện về việc ban phát các nhiệm tích, nhất là khi các linh mộ thực hiện các việc ấy với đầu óc kiêu căng, đối nghịch với Chúa Thánh Thần và thiếu tinh thần vô vị lời. Biết bao công việc khiến cha phải nhục nhã hơn là vinh dự, bắt cha phải ngậm đắng cay hơn là vui thỏa, khiến cha phải chết hơn là được sống. Đó là những thứ tội lỗi làm cha cực lòng nhất. Phải, hỡi con nhỏ của cha, con hãy lần lượt quét sạch tất cả những tội lỗi quen thuộc đã xúc phạm đến cha. Hãy làm cho cha thỏa nguyện bằng những việc đền tạ và hãy an ủi trái tim cay đắng của cha. Lạy tình yêu chịu hành hạ của con. Con coi sự sống của Chúa là của con, và cùng với Chúa, con muốn làm Chúa được thỏa nguyện để đền bồi tất cả những tội lỗi. Con muốn vào những nơi thân ái ẩn khuất nhất trong trái tim thánh thiện của Chúa để đền bồi cho những người rất thân thiết và những tội kín đáo mà Chúa đã phải chịu vì những người thân yêu nhất của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con muốn theo Chúa trong mọi sự. Con muốn ghé thăm tất cả các linh hồn sẽ tiếp đón Chúa trong thánh thể để cùng Chúa đi vào tâm hồn của họ. Lạy Chúa Giêsu, con muốn liên kết đôi tay của con với đôi tay của Chúa. Chúng ta hãy dùng những giọt lệ và thứ nước mà Chúa đã rửa chân cho các tông đồ để rửa sạch những linh hồn sẽ tiếp rước Chúa. Chúng ta hãy gội rửa tâm hồn họ. Chúng ta hãy nhóm lửa mến trong lòng họ. Chúng ta hãy rửa sạch họ cho khỏi thứ bụi nhơ mà họ đã vấy bẩn, để khi tiếp rước Chúa, Chúa có thể tìm được những thỏa nguyện thay vì những đắng cay. Nhưng lạy tình yêu nồng thắm của con, đang khi Chúa chú tâm rửa chân cho các tông đồ, con nhìn lên Chúa và phát hiện một nông nổi khác nữa xuyên thấu trái tim rất thánh của Chúa. Đối với Chúa, các tông đồ là đại diện cho tất cả những người con tương lai của giáo hội, và nơi mỗi người vô số những điều ác sẽ hiện hữu trong giáo hội, và đó cũng là vô số đau buồn cho Chúa. Nơi người này, Chúa nhìn thấy những yếu đuối; nơi người khác, những gian dối; nơi người kia, những giả hình; nơi người nọ, sự ham mê quyền lợi. Nơi thánh Phêrô, Chúa nhìn thấy sự tính cách thiếu cương quyết và tất cả tội lỗi của các vị lãnh đạo trong giáo hội. Nơi thánh Gioan, Chúa nhìn thấy tội lỗi của những người tín cận nhất của Chúa. Nơi Giuđa, Chúa nhìn thấy tất cả những kẻ đã hoàn toàn xa lìa đức tin và hàng loạt những điều dữ do họ gây ra. Ôi, trái tim Chúa chịu ngột ngạt quá bội vì đau buồn và vì tình yêu đến độ không sao chịu nổi. Chúa dừng lại nơi chân từng vị tông đồ. Chúa thổn thức, Chúa cầu nguyện và đền bồi cho từng thứ tội lỗi và nài xin thần dược thích hợp cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu của con xin kết hợp với Chúa. Con xin nhận như của con những lời cầu nguyện, những việc đền bồi và những phương dược kịp thời của Chúa dành cho từng linh hồn. Con muốn hòa tan những giọt lệ của con trong những giọt lệ của Chúa, để không bao giờ Chúa phải cô đơn, nhưng luôn luôn có con bên cạnh để chia sẻ những đau buồn của Chúa. Lạy tình yêu dịu hiền của con, trong khi tiếp tục rửa chân cho các tông đồ, và cuối cùng Chúa cũng rửa chân đến Giuđa, con nghe Chúa thở dài nặng nhọc. Chúa không những nghẹn ngào mà còn nức nở. Và trong khi rửa chân cho các tông đồ, Chúa còn hôn chân của họ nữa. Chúa áp họ sát vào trái tim Chúa và thủ thỉ: Hỡi con cha, bằng tiếng nói của nước mắt. Cha này xin con, đừng lao xuống hỏa ngục. Cha sắp mình dưới chân con. Nài xin, con hãy, con hãy trao linh hồn của con cho cha. Con hãy cho cha biết con muốn những gì. Con cầu xin cha những gì, cha sẽ ban cho con tất cả, miễn là con không bị hư mất. Ôi, con hãy miễn cho cha, Thiên Chúa của con, nỗi đau đớn này đi. Rồi Chúa lại đưa những đôi chân ấm áp sát vào trái tim Chúa. Nhưng khi nhìn thấy Giuđa quá cứng lòng, Chúa cảm thấy trái tim Chúa hết sức buồn thảm. Tình yêu Chúa làm Chúa ngột ngạt và hầu như ngất đi. Ôi trái tim và sự sống của con, xin cho con được dùng đôi tay của con để nâng đỡ Chúa. Con hiểu rằng đây là những dụng cụ thân thiện mà Chúa sử dụng với từng tội nhân cứng lòng. Ôi trái tim của con, trong khi con cảm thương và đền tạ Chúa về những tội lỗi các linh hồn xúc phạm đến Chúa và không muốn hoán cải, con cầu xin Chúa cho con được cùng Chúa đi khắp trần gian. Hễ nơi nào có những tội nhân cứng lòng, Chúa và con hãy dùng những giọt nước mắt của Chúa để làm mềm mại, dùng những nụ hôn và những vòng tay yêu thương của Chúa để liên kết họ với Chúa một cách gắn bó để họ không thể bỏ đi được nữa. Con muốn thực hiện điều này để an ủi Chúa về nỗi đau Chúa phải chịu trước sự hư mất của Giuđa. Lạy Chúa Giêsu, niềm vui và hoan lạc của con thấy tình yêu Chúa tràn chảy và hoạt động rất mau mắn. Chúa đau đớn trỗi dậy và gần như chạy đến bàn thờ, nơi bánh và rượu đã dọn sẵn để được truyền phép. Lạy trái tim của con, Chúa tỏ ra một thần thái hoàn toàn mới lạ, chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt Chúa chiếu dải ánh sáng còn rạng ngời hơn cả vầng thái dương. Dung mạo hồng hào của Chúa rạng rỡ, đôi môi Chúa tươi vui và cháy bỏng tình yêu, đôi tay sáng tạo của Chúa trong tư thế sáng tạo. Lạy tình yêu của con, Chúa hoàn toàn biến đổi, thần tính như gặp lúc nhân tính của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trái tim và sự sống của con, thần thái mới lạ của Chúa khiến tất cả các tông đồ phải chú ý. Các ngài lâng lâng vui sướng đến độ không dám thở. Hiền mẫu từ ái của con vội đến chân bàn thờ trong thần trí để chiêm ngắm những biểu hiện của tình yêu Chúa. Các thiên thần từ trời xuống và hỏi nhau: cái gì vậy? Cái gì vậy? Quả là những sự điên rồ và thái quá thực sự. Thiên Chúa chẳng phải là đấng tạo thành trời đất hay sao? Vậy mà người đâu rồi? Người ngự trong những vật vô cùng hèn mọn này, trong chút bánh và chút rượu. Ôi tình yêu không được thỏa nguyện, trong khi mọi người đang vây quanh Chúa, Chúa cầm lấy bánh và dâng lên Chúa Cha. Con nghe Chúa thốt lên lời êm ái: lạy Cha rất thánh, con cảm tạ Cha vì Cha hằng đói nghe và hằng nhậm lời con. Lạy Cha rất thánh, ngày trước Cha đã sai con từ trời xuống thế để nhập thể nơi cung lòng mẹ con hầu cứu độ đoàn con cái của chúng ta. Giờ đây xin Cha hãy đi tiếp với con trong công cuộc này. Xin cho con được phép nhập thể vào từng tấm bánh để xúc tiến công cuộc cứu độ và trở nên sự sống cho từng người con cái của con. Lạy Cha, Cha xem con chỉ còn sống vài giờ nữa thôi, làm sao con đành tâm lìa bỏ đoàn con cái của con côi cút bơ vơ? Chúng phải đương đầu với những địch thù tâm tối, đam mê và yếu đuối. Ai sẽ phụ trì chúng? Ôi, con van xin Cha cho con được lưu lại trong từng tấm bánh để trở nên sự sống cho từng người con của con. Như vậy con sẽ xua đuổi địch thù của chúng và trở nên ánh sáng, thần lực và trợ lực của chúng trong mọi sự. Nếu không, không biết chúng sẽ ra sao, ai sẽ giúp đỡ chúng? Những công cuộc của chúng ta là những công cuộc trường cửu. Không gì cưỡng lại được tình yêu của con không thể mà cũng không muốn lìa bỏ đoàn con cái của con. Chúa Cha cảm thấy xúc động khi nghe tiếng lòng êm ái và trìu mến của Chúa con. Từ trời cao, người ngự xuống. Lúc này, người ngự trên bàn thờ cùng với Chúa Thánh Thần để chuẩn thuận cho Chúa con. Chúa Giêsu sướng lên lời truyền phép bằng giọng uy nghi và cảm động. Chúa không di chuyển, nhưng ngự vào bánh và rượu. Sau đó, người phân phát cho các tông đồ. Và con tin rằng mẹ thiên đàng cũng được rước Chúa. Lạy Chúa Giêsu, các tầng trời phục bái, mọi người tôn thờ Chúa trong tình trạng tự hủy sâu xa lạ lùng của Chúa.